Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta đang học hỏi với nhau về cái phương pháp hộ niệm rất là cần thiết. Xin chư vị chú ý sớm nghiên cứu kỹ về cái phương pháp này, tại vì thân mệnh vô thường, cha mẹ, ông bà, thân thuộc chúng ta nhiều khi một sớm một chiều có người ra đi. Vì vô thường quá cho nên ta không có dự bị trước, đến sau cùng thường lúng túng. Và cứ một lần lúng túng như vậy là một người thân của chúng ta bị đọa lạc. Nếu người thân chúng ta ra đi mà ta không có bị lúng túng, hiểu được cái phương pháp hộ niệm, thì ta cảm thấy tin tưởng có thể cứu người thân của mình, cứu người cơ duyên. Không về được Tây Phương Cực Lạc thì ít ra cũng về trong ba đường thiện lành. Và có nhiều trường hợp đi về tới cảnh giới trời, cho nên quý giá dữ lắm. Xin chư vị đừng nên sơ ý bỏ qua. Mấy ngày hôm trước thì chúng ta nói về vấn đề ăn ngủ tâm, vấn đề khóc lóc đụng chạm rất là nguy hại cho người ra đi. Thì hôm nay tiếp tục chương trình đó, giờ xin nói về cái đụng chạm đến thân thể. Có nghĩa là khi mà người thân của ta ra đi, trong vòng 8 tiếng đồng hồ mà ta đụng chạm vào thân thể của họ, rất dễ đưa họ vào trong những cảnh giới rất là tối tăm. Ấy thế mà mình coi từ hàng trăm năm qua, hàng ngàn năm qua, trong gia đình hãy có một người thân chết là con cái ôm, nắm, níu, kéo, khóc than đủ thứ, rất là nguy hiểm. Trong kinh Phật có để lại một câu chuyện là có một cái người làm thiện rất lớn, và cái số mệnh của anh ta là sớm được về cảnh giới trời để hưởng phước. Anh ta mạng bao thân sớm, nhưng mà vì người vợ quá thương ông chồng cho nên cứ ôm khóc, khóc mãi làm cho người chồng bệnh rịnh không đi được, mới biến thành con sâu chung vô trong lỗ mũi của người vợ, sinh ra cái trứng bướm. Trứng bướm thì có những vài ngày sau nó nở ra con sâu. Thì lúc mà cái người vợ mà ngủ rồi lén lén lén, thương vợ quá không biết làm sao, lén chung vô lỗ mũi. Chung vô lỗ mũi thì không có gì ăn, mới cắn lỗ mũi nó ăn. Cắn nó sinh mũ đau, người vợ mới hỉ ra thấy con sâu, mới lấy cái chân đạp chà chết con sâu cho rồi. Có một cái vị sư đã đi ngang, ngài biết được, ngài chặn lại, cứ đừng có giết chồng bà. Thì câu chuyện nó xảy ra như vậy. Quý vị thấy là một người làm thiện làm lành, gọi là thập thiện mà tới thượng phẩm á, mới lên cảnh giới trời, mà chỉ vì một người vợ khóc than mà làm cho người chồng thấy gì lên một cảnh giới trời, biến thành một loài súc sanh, mà súc sanh ghê tởm, con sâu, cho nên nguy hại vô cùng. Khóc than nó hại như vậy, mà đụng chạm nó lại còn hại hơn nữa. Tại vì đụng chạm là người ta dễ sinh ra sân nộ dữ lắm. Tại vì trong kinh Phật, Phật có nói là khi mà người ta chết, tắt hơi xong không phải là xong, mà ít ra gì 8 tiếng hồi thần thức của người đó mới ra khỏi cái thân thể đó. Trong cái thời gian mà nó tranh thú từng chút để mà ra như vậy, đau đớn, thương tiếc, buồn khổ, tâm trạng ê chề. Cho nên bất cứ một cái chuyện gì mà đụng chạm vào thân thể của họ, đụng nhẹ thì đau nhẹ, đụng mạnh thì đau mạnh. Chính vì vậy mà mình cứ nghĩ thử coi, nếu mà mình không biết cái pháp hộ niệm thì mình hại người thân của mình không biết bao nhiêu mà kể. cha của ta trước đó đã hại ông nội bà nội của ta. Bây giờ mà ta không có hiểu cái phương pháp hồi niệm, ta sẽ hại cha mẹ chúng ta. Rồi con cái mà không biết cách hồi niệm này, nó sẽ hại đến chúng ta. Mà chỉ cần một người biết hồi niệm là chọn đứng cái đường hại này, ta đừng đụng chạm tới thân thể của họ, đừng có cột tay cột chân, đừng có tắm rửa, đừng có thay đồ thay áo, không tốt. Đụng chạm là hư hại như vậy. Tuy nhiên cũng phải cẩn thận, có nhiều người hiểu lầm, nói là đi hộ niệm thì không được đụng chạm vào người bệnh. Cho nên vì cái hiểu lầm này nó cũng sinh ra nhiều cái sơ suất lạ lắm. Cách đây cỡ 8-9 năm, quên rồi, có một lần Diệu Âm đi về vùng Chợ Lớn ở Việt Nam, và cái người con mới mời tới là Khai Thị hướng dẫn hộ niệm giùm cho bà mẹ. Người con thì cũng đọc đâu sách về sau đó, nghe nói hộ niệm không có đụng chạm tới thân thể. Thì thấy bà cụ nằm trên giường mệt mỏi lắm, người con cũng khai thị đồ đủ thứ. Tôi nói quý vị hồi giờ có chăm sóc bà cụ không? Có. Có niệm Phật cho bà cụ không? Có. Có thường trở mình, có thường mà xô lưng xô đồ cho bà cụ để bà cụ khỏi bị lỡ lưng không? Người con nói là phương pháp hộ niệm đâu có được quyền đụng vào cái thân người bệnh. Đó là một sự hiểu lầm. Tôi nói không phải đâu. Không đụng là khi nào người ta tắt hơi rồi cả, mình không việc đừng đụng. Nhưng mà bây giờ đây chưa vậy, phải rửa mình, phải thay áo. Nếu mà mẹ mình nằm ngửa lâu quá, mình phải đặt nghiêng người người một chút để cho cái lưng nó khỏi nóng. Chứ nếu mà quý vị mà cứ để như vậy thì có thể bị trở ngại. Thì khi mà tôi thấy như vậy, tôi biết là bà cụ mỗi năm rồi tôi sờ tay rồi chân. Khi mà tôi dớ cái lưng lên, quý vị thấy một cái hiện tượng, một cái ố kiến nó nằm dưới cái lưng mà gia đình không hay, thấy không? Cho nên khi mà nghiên cứu về nghiên cứu cho tối nơi, cho đừng có nên cái nghiên cứu sơ sơ mà nhiều khi hại cho người thân của mình. Những người mà bị oan gia trái chủ, bị thí dụ như là đêm nằm mà giật mình, nhiều khi bị những hiện tượng oan gia trái chủ hù dọa được đó, thì cái sự nắm tay nắm chân, nghĩa là cầm cái tay của họ để mà niệm Phật, nó ảnh hưởng rất tốt. Tức là làm cho họ tin tưởng, họ cảm thấy là họ có người bảo vệ. Và thường thường trải qua một cơn ác mộng hay là một cơn hù dọa như vậy, cái tinh thần người ta hoảng kinh đi, người ta không biết là đang ở giữa mộng hay là thực, mà nhờ cái người thân tới nắm tay, mẹ có con đây, bóp tay người ta, xoa xoa cái đầu một chút, người mẹ đó trở về cái hiện thực. À lúc đó người ta thấy à có đứa con mình bên cạnh. Nói mẹ yên chí đi, có con bên cạnh đây, con niệm Phật cho mẹ. Thì nhờ cái sự mà nắm chân rồi xoa bóp như vậy, nhẹ nhẹ thôi, làm cho người bệnh người ta không còn hãi kinh nữa, người ta yên tâm niệm Phật. Chứ không phải nói là không được giờ là cứ để người ta làm sao làm. Không phải như vậy. Có những người khi đi hộ niệm cũng ứng dụng cái việc là không được giờ, có nhiều lúc xa. Ví dụ như có một lần có một người bệnh chết, một nửa ở trên giường, một nửa ở dưới giường, mà cứ để như vậy hộ niệm. Tôi hỏi tại sao lại hiện tượng như vậy. Nói đâu có được giờ. Thực ra là trong lúc mà mình biết những người này sắp ra đi rồi, là mình lo mình bồng người ta để vô chính giữa giường đàng hoàng. Trong lúc bồng như vậy mình khai thị, mẹ ơi, con bồng mẹ vô giường để mẹ yên tâm niệm Phật, đi về Tây Phương nghe, đi theo A-di-đà Phật nghe. Mình nói rõ ràng, mình báo như người ta biết trước, rồi nhẹ nhàng đưa cái người bệnh đó vô trong giữa giường. Tại vì nhiều lúc khi mà họ ra đi, có nhiều người họ lăn, nhiều khi rớt cái đó còn sao. Mà có mình sơ ý để cho một nửa trên nửa dưới. Một nửa trên nửa dưới làm sao mà ta nằm thoải mái để người ta niệm Phật được. Rồi cái giường nó cống cái lưng của họ, làm sao mà họ không đau. Mình đụng cái thân thì đau, cái giường nó cống cái lưng cũng đau như vậy. Chính vì vậy mà mình phải biết nghiên cứu nó cẩn thận một chút. Thường thường khi mà mình thấy hiện tượng yếu quá rồi, muốn thay áo thay quần thì nên thay trước đi. Muốn lau rồi có thể lau, tại lúc đó người ta chưa có ra đi mà. Mình nhẹ nhàng có thể chăm sóc, thay áo, nếu còn thì có thể thay. Rồi mình đưa cái người đó giữa giường đàng hoàng. Một lần làm như vậy là một lần khai thị. Khai thị không có nghĩa là giáng kinh giáng đạo đâu à, mà nói: bác ơi, con thay cái áo mới này cho bác, để mát mẻ đi về Tây Phương nhé. Tại mình sợ cái áo nhiều khi nó dơ quá, nó cũng ngứa. Hoặc là cái giường của người ta, có nhiều người bệnh người ta tiểu tự đái đó. Mình thấy lúc này chưa phải là người ta ra đi mà, phải lo thay hết tất cả những cái này để cho người bệnh thoải mái, để mà người ta ra đi. Khi mà xin thưa với chư vị, khi biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, ta cứu người dễ lắm. Nó nằm trong cái những cái chuyện hết sức là bình thường này, nó không có gì là cao sang cả. Có những người đi đến hộ niệm cho người sắp sửa lâm chung mà đứng đó khai thị cả hàng 15-20 phút đồng hồ. Xin thưa thật là chính người bình thường mà nghe cũng không nói, làm sao những người mà sắp sửa rời bỏ báo thân, năng lực đâu mà người ta nghe những cái điều đời này. Rồi có những người đứng trước người bệnh niệm Phật trong lúc sắp chết mà niệm nhanh quá. Niệm nhanh như vậy làm sao mà cái tinh thần đâu mà cái người bệnh người ta nghe được tiếng niệm Phật. Cho nên thường thường là những cái lúc sắp ra đi, những lời nói của mình phải nhẹ nhàng mà phải đắm rái, từng tiếng rút vào trong lỗ tai của người đó. Bác ơi, giờ phút sắp ra đi đã đến rồi đó bác. Bao nhiêu năm qua mình chờ đến cơ hội này để đi về Tây Phương Cực Lạc. Bác vững vàng lên nghe. Trong cái giây phút này đau đớn, chấp nhận. Nó mỗi mình chấp nhận, quyết tâm quyết chí niệm câu A-di-đà Phật. Tại vì cái cơ hội này là mình xá bỏ cái thân nghiệp báo này, nó báo đời mình cho đến lúc tắt hơi. Cho nên chấp nhận, đừng than, đừng thở gì trong, cứ nghe với tiếng niệm Phật của tụi con, niệm theo A-di-đà Phật, đi theo A-di-đà Phật, nhìn cho kỹ tấm hình A-di-đà Phật, đi theo Ngài, tuyệt đối không đi theo người nào hết. Mình thấy rõ ràng. Trong lúc nói như vậy, mình có thể cầm cái tay của bà cụ nhẹ nhàng đi theo A-di-đà Phật. Bà cụ đã tốt rồi, như vậy là đủ rồi, đừng có nói thêm gì nữa. Có nhiều người thấy muốn cho bà cụ niệm Phật nên cứ mẹ niệm nhé, mẹ niệm, không tốt. Người ta niệm rồi cứ để người ta niệm. Làm được những chuyện này đơn giản như vậy, giúp cho mẹ mình vãng sanh, giúp cho cha mình vãng sanh, giúp cho người bệnh vãng sanh. Khai thị chỉ là vậy, hộ niệm chỉ là vậy mà thôi. Mong cho chư vị hiểu cho. Lúc tắt hơi thì không được đụng chạm nữa. Trước những giây phút tắt hơi, mình có thể sửa lại thân thể được, có thể dời người ta vô trong giữa giường được, nhẹ nhàng để người ta thoải mái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.